Chào các bạn, hôm nay lá chuối lại chuyển âm một bài pháp của thầy Tibu về chủ đề ba chày kim cang, vãm hay còn gọi là tâm chú của hoa sen trên đá. Bài viết ngày 28 tháng 2 năm 2013. Nhân dịp này, thầy Tibu có nhờ các thành viên của đạo tràng thiết kế dùng một cái logo. Và bạn ánh sáng đã làm như sau. Bạn vẽ ba cái chày kim cang của hoa sen trên đá bằng gỗ, giao nhau tại cục trí tuệ. Và hình khối này nằm trên một cái hình tròn có màu cầu vồng, bên dưới là chữ vãm. Thầy Tibu giải thích như sau. Tuy nhiên đây chỉ là cái gợi ý, cái hình chết mà thôi. Thực tế, đây là một cái video clip. Khi ba cái chày giao nhau thì nó nổ một tiếng vãm. Nghe nói đây là tâm chú của Ngài Tỳ Lô Giá Na. Và dĩ nhiên là ở những phần giao nhau của những cái khía, nó còn có những hoa văn. Những hoa văn này thay đổi và từ đơn giản cho đến phức tạp, vốn là trình độ tâm linh của tu sĩ khi tu sĩ quán cái hình. Màu xanh dương như trên là màu của Ngài Tỳ Lô Giá Na. Màu gỗ là cái căn bản của tu sĩ khi mới tu. Y như là cái hình của cô ba hột nút. Nó có một miếng gỗ tạp trong tất cả những miếng gỗ quý. Khỏi nói ai cũng có phần trong tấm hình đó. Tu sĩ mới tập tành thì là phần gỗ tạp. Tu sĩ ngon lành hơn là phần thân hình của cô ba hột nút. Tu sĩ cao cấp là cái nền có dáng của Ngài Văn Thù Sư Lợi. Bây giờ, nhờ bà con động não để lựa cho một cái hình trong ba cái hình ở trên, thế nào cho ai cũng có phần hết nha. Bàn về tượng gỗ Quan Thế Âm Việt Nam, đây là bức tượng gỗ do nghệ nhân tên Bảo. Chú Bảo đã khắc tượng đứng trên hoa sen năm cánh, tám cánh tất cả, nhưng chỉ thấy năm cánh phía trước. Tay phải bắt ấn đại bi, tay trái cầm bình cam lồ, nền sau là hai tấm ván khác màu được ghép lại, nền đậm có vân đen. Khi nhìn kỹ thì thấy Ngài Văn Thù Sư Lợi cởi kỳ lân và vai mang thanh kiếm. Khi cô Vân chết thì nét mặt giống y chang nét mặt trên tượng, cho nên ai có hình tượng gỗ là có cô Vân. Lại bàn về ba cái chày khi đụng nhau thì sẽ phát ra những tiếng động như đã trình bày ở trên. Với sức mạnh như sau, một chày thì phát ra tiếng hầm phát, hai chày là prum, hay là ba chày là vãm, cuối cùng năm chày là subam. Hiện tượng thực tế khi cảnh ba chày này đụng nhau lại xảy ra như sau. Về vị trí thì hành giả, bổn tôn và thầy của bổn tôn ở trên một đường thẳng, vị thầy ở ngay chính giữa. Hành động, cả ba cùng tung chày lên và ba chày đụng nhau trên không gian và tạo nên tiếng nổ vãm. Chi tiết của ba chày khi bay trong không gian và đụng nhau thì thực tế để đi từ một điểm A tới điểm B thì không bao giờ có thể thực hiện trên một đường thẳng vì lúc nào nó cũng có một sai số. Để sửa sai, ba chày đều bay theo một đường xoáy. Chày của thầy vì ở ngay giữa nên chỉ có việc là vừa bay vừa xoáy thẳng lên phía trên. Hai chày của hai đệ tử cũng vừa bay vừa xoáy và cả hai đều bay trên một quỹ đạo là một đường cong. Thế nào cho khi hai chày đụng nhau thì quỹ đạo hai chày này tạo thành chữ S. Kết quả, chấn động mạnh mẽ này làm cho xương sống đều bị gãy vụn ra, máu me văng tung tóe. Cả ba đều mềm nhũn chỉ còn nằm mà mỉm cười và kết quả sau đó là chỉ còn cái vô tác trong hành động mà thôi. Đối với thể xác, chấn động này thực tế làm cho hành giả bị đau lưng cả tháng luôn đó. Sự đau lưng này sanh ra do áp lực của hiện tượng tạo ra xá lợi. Kết luận, cũng như pháp môn lúc nào cũng vô lượng, nên đây chỉ là một cách đặc biệt mà hoa sen trên đá đã tìm ra. Ngoài ra, để đạt được cái vô tác, Tibu đã tu trên con đường cực kỳ gian nan, có nghĩa là bằng sức phấn đấu cá nhân qua những chuyện giúp đỡ bà con trong việc chữa trị hằng ngày khi còn ở Đà Lạt. Nó gian nan và khó khăn hơn cách nhập định và đi đánh nhau rất là nhiều, vì Tibu không biết làm tới lúc nào thì nó mới đủ. Tại sao là với tiếng nổ vãm thì cả ba thầy trò, gồm Ngài A-di-đà Phật, Ngài Quan Thế Âm với tư thế ngàn tay ngàn mắt và 11 cái đầu cộng với hành giả đều bị gãy vụn xương sống. Miêu tả cái xương sống. Thứ nhất là cái chuyện cái xương sống trong thân thể thì chả có ai thấy được. Nó mà không đau bệnh thì không có ai để ý đến chuyện mình đang có cái xương sống cả, trừ khi đọc sách y học thượng thức. Bà con thử ngẫm nghĩ mà coi. Thứ nhì là bởi vì nó ẩn ngay trung tâm của thân thể, nên chuyện xuất hiện của nó trong việc đi, đứng, nằm, ngồi đều được bà con mặc nhiên chấp nhận. Trở về lại chuyện sinh hoạt hàng ngày, điều này rất là đúng khi làm việc này việc nọ. Từ tha thứ hay giận hờn hay gì gì đi nữa, nó đều có lý do. Rất là hiếm khi làm cái gì đó mà không có lý do. Chuyện vô tác rất là hiếm và tưởng như là chuyện không tưởng. Lại bàn tiếp chuyện ba chày chạm nhau trong không gian. Với thần lực của ba chày đụng nhau cộng với lực nổ chụp, tức là lực từ trên không trung dội xuống, xương sống không tài nào chịu nổi nên nó gãy vụn, đưa đến cái cảm giác mọi lý do, cho dù ẩn tàng như thế nào đi nữa, đều bị tan tành, chỉ còn lại hành động vô tác. Khi dùng huyễn để trị huyễn thì mật tông là vua. Sau cùng, như vậy Ti Bu đã ghi lại rõ ràng chi tiết chuyện ba chày đụng nhau rồi. Về hình ảnh cái logo, so sánh với những cái của ánh sáng làm ra thì cái này là xuất sắc nhất đó. Nó đẹp ở chỗ tiền cảnh là ánh sáng của sự chú ý vào chùm kim cang, tượng trưng cho cận định. Xa một tí là tứ thiền hữu sắc màu vàng, xa hơn tí nữa là vô sắc với bảy màu. Đặc biệt đầu đầu cũng thấp thoáng hình trái tim. Tính cách xa nhưng mà vẫn gần, trông thì gần nhưng mà hóa ra xa. Nó kỳ ảo như nụ cười của nàng La Joconde, tranh vẽ trứ danh của danh họa Leonardo da Vinci. Thay mặt cái chùa trên trời này, Ti Bù cảm ơn ánh sáng đã rị mọ cho nó ra được như vậy. Chào các bạn, mời các bạn ghé vào đạo tràng Hoa Sen Trên Đá để xem thêm hình vẽ và tìm hiểu thêm các bài viết về chày kim cang nữa nhé. Lá chuối xin cảm ơn.